Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, được truyền đi trên làn sóng 106.3 FM của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại mỗi tối thứ sáu hàng tuần từ 8:10 đến 8:45. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả.
Mời quý vị hãy cùng nghe thiền ca, cùng hát thiền ca, cùng lắng nghe những câu kinh tiếng kệ, và rồi từ đó chúng ta cùng san sẻ với nhau những ý thiện, tâm thiện trong sự bình an và quý trọng với mọi người.
Cho chủ đề Chúc mừng năm mới hôm nay được diễn đọc bởi các sứ ngôn viên Bạch Tuyết, Nguyên Hà, Bích Ti, Mắt Nâu, Nhạc Bửu Quang, Thu Phong, Phí Vân Nghĩa, Lam Thủy, Mỹ Ái và bé Liên Chi.
Phong tục tập quán chúng ta đều kính trọng để hài hòa, đồng thời cũng là những dịp để tỏ lòng chân thành, yêu thương, chia sẻ với nhau mọi vui buồn trong cuộc sống. Đón xuân là một trong những tục lệ vui tươi nhất của người Việt Nam. Tục lệ này có rất nhiều sắc thái được phơi bày vừa kín đáo, vừa phô trương, mà chúng ta có thể nhìn thấy qua mấy ngày Tết. Nó bao gồm tất cả những đạo đức, hiếu hạnh, nề nếp, gia phong, lễ nghi cổ kính của từng gia đình nói riêng và của cả nước nói chung.
Những phong tục của những ngày trước Tết, những ngày trong Tết và những ngày sau Tết đều rất quan trọng. Nhưng đặc biệt là những ngày trước Tết đã làm tất cả mọi người, mọi gia đình, cả làng, cả nước, ai nấy đều lăng xăng, bận rộn tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, vui tươi, háo hức và hân hoan. Từ nhà tới trường học, trong mọi công sở, nhất là các chợ Tết. Và đối với trẻ con thì không còn gì sung sướng hơn, vì chúng sẽ được mặc quần áo mới, chờ những bao tiền lì xì đầy tay, và sẽ được nghỉ học nữa. Trước Tết còn là dịp tốt cho chúng ta mua quà bánh đem biếu xén, còn gọi là đem Tết ông bà, cha mẹ, họ hàng, những người có liên hệ đến ân nghĩa và những ai thật thân thiết nữa.
Để đón xuân, chúng ta lo dọn dẹp, lau chùi một cách tỉ mỉ tất cả mọi thứ, đặc biệt là bàn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Lau chùi từng phòng, mọi nơi, mọi chỗ, sân trước, sân sau, kể cả những đồ vật như thùng rác đều được sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất tuyệt đối để đón xuân.
Mọi cây kiểng và mọi thứ hoa trái đặc biệt thuộc ngày Tết được cắt tỉa thật đẹp để trang hoàng khắp mọi nơi mà đón xuân.
Quần áo mới của người lớn và của trẻ con cũng đã được lo, có khi cả mấy tháng trước để mặc trong những ngày Tết.
Đồ ăn đặc biệt của những ngày Tết như bánh chưng, bánh tét, dưa hành, dưa món, các thứ mứt, kẹo, hạt dưa đỏ, bánh trái nào cũng được làm kỹ càng hơn và mỹ thuật nhất dành riêng cho Tết. Không một nhà nào mà không có một vài những thứ ấy để đón xuân, dù là nghèo tới đâu.
Thức uống, các thứ rượu ngon đã được chuẩn bị từ lâu, các thứ trà được ướp sen, ướp hoa nào thơm nhất để uống mừng xuân mới.
chúng ta sửa soạn hoàn hảo như thế để kịp đón năm mới vào đúng 12 giờ đêm, gọi là lễ đón giao thừa.
Trên bàn thờ đèn nến sáng trưng và một mâm lễ vật được đặt ở trước sân nhà để cúng và đón giao thừa. Với quần áo mới tề chỉnh, gia chủ ra sân trước, làm lễ và khấn khứa, tiễn cửu nghinh tân, tức là tiễn năm cũ với mọi xui xẻo đi, và đón năm mới tới với mọi may mắn, tài lộc bằng năm, bằng 10 năm cũ. Sau đó, chọn người nào thật tốt nhất, có đạo đức, có địa vị, có giàu sang, có hạnh phúc, để xông nhà. Có nghĩa là dựa vào cái phúc của người ấy, sẽ mang mọi may mắn, tài lộc, an lành đến cho mình và gia đình mình.
Ngày mùng 1 Tết, trước bàn thờ tổ tiên, khói hương nghi ngút, hoa trái đủ đầy, cỗ bàn linh đỉnh, chúng ta quỳ lại trịnh trọng và trang nghiêm. Kế đó, chúng ta mừng tuổi và chúc ông bà cha mẹ được nhiều sức khỏe, tăng phúc, tăng thọ. Sau đó, chúng ta mừng tuổi lẫn nhau, chúc nhau toàn những điều hay, điều tốt, còn tặng cho nhau những bao tiền màu đỏ, gọi là lì xì, để lấy hên. Cứ tuần tự lớn trước bé sau, bé chúc lớn trước, lớn chúc bé sau.
Liền như thế trong ba ngày Tết chúng ta đi mừng tuổi, chúc tụng những người lớn, những vị ân nhân, họ hàng, bạn bè, vân vân.
Những điều kiêng kỵ trong những ngày Tết: không được cãi cọ, không được giận dữ, không được khóc lóc, không được mặt nặng, mặt nhẹ, vân vân. Vì nếu lỡ làm thế thì sẽ bị xung suốt năm như vậy. Không được quét nhà, vì nếu quét rác ra, tức là quét tiền ra hết. Không được làm đổ vỡ cái gì hết, vì nếu lỡ làm đổ vỡ bất cứ cái gì là suốt năm mọi việc đều bị đổ vỡ, không thành công, vân vân.
Những mong cầu đi hái lộc đầu xuân để có tiền vào như nước, đi chùa bà, chùa ông cầu tài, cầu lộc, cầu thi đỗ, cầu tăng chức, cầu khỏe mạnh, cầu giàu có, cầu gặp được đối tượng để thành vợ, thành chồng, cầu tự để xin được sinh con trai hay xin được sinh con gái, vân vân. Xin thẻ, xin sâm, bói quẻ để xem năm mới này tốt xấu ra sao. Chọn giờ tốt để khai bút. Chọn ngày giờ tốt đầu xuân để khai trương cửa hàng, vân vân. Dựng cây nêu để trừ tà, trừ quỷ. Phong tục, tập quán, những ngày Tết của người Việt Nam chúng ta đại khái là như thế. Có những cái rất hay, mà cũng có những cái rất dở. Có những cái đáng theo, mà có những cái không nên theo.
Chúng ta hòa đồng vui xuân trong lễ nghi truyền thống, hiếu hạnh, trên dưới, đạo đức, cốt cách, gia phong, nhớ ơn, đền ơn, đáp nghĩa cho nhau. Đó là những cái hay thật tuyệt vời nên gìn giữ. Còn những phong tục mê tín dị đoan thì chẳng nên giữ làm gì.
Những kiêng kỵ vô lý đủ thứ như đã kể ở trên, nào là xông nhà, xông đất, nào là không được quét nhà, không được đánh đổ, đánh vỡ, vân vân.
Những mong cầu đủ thứ như cầu đánh bạc được, cầu trúng số, cầu tăng chức, cầu tài lộc. Những thứ mong cầu ấy rất khó được vì mọi sự đã an bài trong nhân quả và nghiệp báo.
Mời đón gia tiên, cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ về ăn Tết là ngày 30 tháng Chạp, tức ngày 30 Tết. Sau đó đến ngày mùng 4 Tết là ngày hóa vàng, cũng là ngày tiễn gia tiên đi, vậy thì một năm có 365 ngày, mà gia tiên chỉ được về ăn uống có 5 ngày Tết, thử hỏi, còn 360 ngày kia họ bị bỏ đói, bỏ khát hay sao?
Đi hái lộc, cầu tài, cầu thăng chức, mà không chịu siêng năng làm việc, thì cũng khó có tài lộc và sự thăng chức, thăng tước. Cầu thi đỗ mà không chịu học bài thì cũng khó thi đậu lắm.
Coi bói toán là người mắt sáng, đi hỏi người mắt mù để xin đoán này, đoán kia, mà đã gọi là đoán thì là không biết chắc, nếu đã biết chắc thì cần gì phải đoán. Xin sâm để xem vận mệnh tốt xấu, hên xui, thì những quả sâm ấy là do chính con người tạo ra, không phải là những vị thánh hay những vị Phật viết ra.
Trong thực tế, số mạng ở ngay trong tay của chúng ta. Chúng ta có thể tự tạo nên những mùa xuân tươi vui, thanh bình nhất trong đời sống hàng ngày cho chính mình.
Nếu chúng ta không làm ác, không nói ác, không thủ đoạn, không lưu manh, không ăn gian, không nói dối, không ích kỷ, không ghét ghen, không tranh đua, không trộm cắp, không sát sinh, vân vân, thì thân tâm lúc nào cũng nhẹ nhàng, trong sạch, không có gì phải ân hận, phải nghĩ ngợi, vân vân, thì đời sống sẽ an lạc từng giây, từng phút và sẽ sống lâu, mạnh khỏe, vui tươi như Tết.
Nếu ngày nào, giây phút nào cũng hiếu hạnh, ân trả, nghĩa đền, biết ghi ơn muôn loài, muôn vật, thì ngày nào chẳng là ngày Tết.
Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, vệ sinh thì đúng là nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm, con sạch thì chóng lớn, như vậy thì có hạnh phúc, vui tươi như Tết không?
Nếu chúng ta làm được như thế thì đúng là chúng ta đang tu hành ngay trong đời sống gia đình, ngay trong xã hội, ngay trong vũ trụ này, mà chúng ta không hề biết là chúng ta đang tu, chúng ta đang tự tạo. Và cũng là chúng ta đang tự động có những mùa xuân vừa đẹp, vừa vui, vừa hạnh phúc, và được những điều khó tin nhưng có thật, rất vi diệu, nhiệm màu lạ.
Mọi tai nạn và bệnh tật sẽ qua, nặng thì thành nhẹ, nhẹ thì thành hết, mọi sự chết non, chết yểu sẽ được chuyển thành sống lâu, trường thọ, mọi xui xẻo được chuyển thành vui tươi, hạnh phúc, sự già cả thành trẻ trung. Vì thân tâm thanh tịnh, không bon chen, không lo lắng, không nghĩ ngợi mông lung.
Tóm lại, tất cả chỉ là vì có tu nên mới có chuyển được mọi nghiệp. Trong kinh nói rằng, phiền não tức bồ đề là thế đó.
Vậy thì việc gì phải chạy đôn, chạy đáo, đi xin, đi cầu, đi lạy, đi vang để bị vào những mê tín dị đoan? Mà tạo nghiệp lại chẳng được cái gì cả.
Thank you. bánh trái hương hoa tấp nập gần xa quay về lễ Phật lòng thành dân chân thật cầu phúc thọ lộc tài
cầu mọi sự tiêu tai
cầu an khang thịnh vượng
cầu duyên lành run rủi
cầu cứu khổ ban vui cầu chấm dứt ngập ngừng
cầu bốn mây ban đắc
dọc sạch tiếng sóc sông
qua khói xanh làm trầm
vừa nghe ca khúc Chúc Mừng Năm Mới, lời Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Tuấn Khanh, hòa âm Duy Cường, qua giọng ca của các nghệ sĩ Thái Hiền, Ngọc Minh, Duy Quang, Anh Dũng, Hà Thanh và Quỳnh Giao. Chương trình phát thanh của Thiền Viện Sùng Nghiêm được phát thanh mỗi tối thứ sáu trên băng tầng 106.3 FM từ 8:10 đến 8:45. Tiếp theo đây là câu chuyện buổi chợ cuối năm của nhà văn Trịnh Gia Mỹ,
do Lam Thủy
và bé Liên Chi diễn đọc.
Bé ơi, dậy đi con. Có tiếng mẹ khẽ gọi, con bé nghe thấy nhưng nằm im. Một lúc, nó lại nghe tiếng mẹ gọi, lần này có vẻ như thúc giục hơn. Bé ơi, dậy đi nào. Con bé vẫn không nhúc nhích, như còn muốn ngủ thêm chút nữa. Dường như có bàn tay mẹ nhẹ nhàng đặt lên người nó, lay nhẹ. Dậy đi con, người ta dành hết chỗ bây giờ. Con bé ngọ nguậy thân mình một cách miễn cưỡng, rồi kéo tấm chăn phủ kín đầu.
Còn sớm mà mẹ.
Mẹ nó gắt khẽ. Sớm gì, trễ lắm rồi. Ngoan đi, rồi mẹ mua áo mới cho mặc Tết nào. Con bé chợt tỉnh. Đúng rồi, hôm nay là buổi chợ cuối. Tối nay sẽ là lễ giao thừa. Đêm qua, mẹ nói buổi chợ lát nữa chắc là sẽ đông lắm. Cho nên mẹ muốn nó theo trông hàng phụ. Và nó đã hứa. Mẹ còn nói xong buổi chợ này, mẹ sẽ mua cho nó cái áo đầm mới mặc Tết nữa. Nghĩ đến cái áo đầm mới, con bé thấy hết buồn ngủ. Nó nhoài người ra khỏi tấm chăn, thò chân xuống giường tìm đôi dép, hỏi.
Mẹ mua cho con cái áo đầm mới nghe mẹ.
Ừ. Con bé đi lần xuống bếp, lon nước lạnh ngắt làm nó tỉnh táo hẳn. Hôm nay nó không phải đi học, mà còn được nghỉ thêm mấy ngày nữa để ăn Tết. Sau buổi chợ này, mẹ không phải đi bán, mà sẽ ở nhà với nó luôn cả tuần. Niềm vui sướng làm cho lòng con bé cảm thấy lâng lâng, ngày mai là Tết, nó sẽ được mặc cái áo mới toanh, sẽ được mẹ dắt đi chúc Tết cả bên nội lẫn bên ngoại, tha hồ được tiền lì xì, và sướng nhất là mẹ sẽ cho nó chơi cả tuần mà không phải học bài, không phải làm gì hết. Tết mà. Trời còn tối om, hai mẹ con lần mò đi giữa hai dãy phố lạnh tanh, vắng ngắt. Những căn nhà cửa đóng im lìm, con bé rùng mình vì hơi lạnh ập vào mũi. Nó ôm cái bọc đựng những túi ni lông vào sát người để tìm thêm hơi ấm. Mẹ lom khom bê cái thùng đựng quần áo nặng trĩu. Thỉnh thoảng mẹ dừng lại để đổi tay và thở. Ra tới đường lộ lớn, những ngọn đèn vàng tỏa ánh sáng mù mờ, soi bóng hai mẹ con nghiêng nghiêng đổ ập vào nhau. Thỉnh thoảng có chiếc xe hàng chạy qua, tiếng động cơ hú lên những tiếng thất thanh, xé tan màn đêm yên tĩnh. Đi qua những dãy lầu cao, con bé bắt đầu sốt ruột.
Lâu quá, sao chưa tới chợ hả mẹ?
Sắp rồi, một chút nữa thôi.
Mẹ mua áo nào cho con hả mẹ?
Ừ, mẹ sẽ mua cái áo mà con thích đó.
Cái áo đầm màu xanh nghe mẹ.
Ừ, đúng rồi. Con bé lặng im. Nghĩ đến cái áo đầm màu xanh nó nhìn thấy hôm qua. Cái áo có những lằn viền màu đỏ đẹp lạ lùng, được treo cao trên cửa hàng, đèn đuốc sáng choang. Con bé thích lắm. Nó thèm nhưng không dám xin. Tuần trước, cô Út hỏi nó thích cái gì thì nói cho cô biết, cô sẽ mua cho, nhưng nó không nói. Mẹ dạy, bây giờ nhà mình nghèo, có cái gì xài cái đó, có cái gì ăn cái đó, xin người ta sẽ khinh thường mình. Nó nghe lời nên không xin ai, cũng không xin mẹ, vì sợ làm mẹ lo buồn. Con bé ngồi nhìn cái áo cả buổi mà vẫn không thấy chán. Cái áo quấn quýt với nó cả ngày, rồi cái áo theo nó đi vào giấc ngủ. Nó thấy nó mặc cái áo đầm mới, tung tăng, giữa xác pháo đỏ, đầy ắp những tiếng cười vui. Bây giờ tưởng tượng được mặc cái áo đó vào người, đi từ nhà này qua nhà kia trong xóm để chúc Tết, rồi cất những bao lì xì vào trong túi áo vuông vức có những lằn viền màu đỏ kia, con bé thấy vui sướng làm sao. Nó chợt cười mỉm một mình, cảm thấy lòng nôn nao một cách kỳ lạ, và càng gần đến chợ, những bước chân của nó lại càng nôn nao hơn. Nó ôm cái bọc đi như chạy theo mẹ. Trời sáng dần, những người bán hàng gánh những gánh hàng nặng trĩu bằng những bước chân nhịp nhàng, nhanh nhẹn, cũng tất tả đi tới. Buổi chợ giao thừa được lấp đầy bằng những rau trái xanh mướt, bằng những chậu hoa muôn sắc, bằng những hàng bánh mứt thơm lừng. Có tiếng giao hàng đâu đó vang lên. Phiên chợ cuối năm được nhóm sớm để còn kịp dọn dẹp về đón ông bà. Đi qua dãy hàng bánh mứt thì tới dãy tiệm bán quần áo. Những cửa tiệm bên trong bày bán nhiều bộ quần áo đẹp đẽ, đắt tiền. Phía bên ngoài, dãy hành lang dọc theo những cửa tiệm là nơi bán những bộ quần áo may theo lối thủ công rẻ tiền cho những người bình dân nghèo khó. Mẹ xin được một chỗ nhỏ dưới đất trong dãy hành lang đó để bày hàng. Con bé đứng lớ ngớ trong khi mẹ lấy cái chổi quét những bụi bặm dưới đất cho sạch để trải tấm ni lông ra. Nó ngước nhìn lên cửa hàng sáng rực ngay trước mặt, cảm thấy yên tâm vì cái áo đầm màu xanh vẫn còn đó. Nó ngồi xuống phụ lấy những bộ quần áo trong thùng, đưa cho mẹ sắp ra ngay ngắn trên tấm ni lông. Bàn tay con bé chạm nhẹ trên lớp vải dày thô cứng. Nó không thích những bộ quần áo này chút nào. Nó tưởng tượng đến cái áo đầm màu xanh mà nó thích, chắc là phải trơn láng và mềm mại lắm. Gió hây hây thổi vào người, nghe lành lạnh. Nó kéo cao cổ áo lên, cảm thấy mùi vải mới ở đâu đó, len nhẹ vào mũi. Nó lại ngước nhìn lên cái áo màu xanh ở phía trước. Mẹ ghé sát vào tai nó, nói nhỏ. Mẹ để cái ví trong này, nhớ canh chừng nghe con. Con bé dạ, rồi nhìn theo bàn tay mẹ, đang đặt vào cái ví nhỏ trong đáy thùng giấy, bên dưới những bộ đồ còn lại, đẩy sát vào trong. Người đi chợ đông dần, người ta mua vội, dễ dàng hơn những ngày trước. Con bé lăng xăng theo phụ mẹ xếp đồ, bỏ vào túi ni lông giao cho khách. Đôi khi nó cũng được thu tiền và đưa tiền thối lại khách. Hôm nay mẹ bán được nhiều hơn những ngày trước, con bé vui lắm. Vậy là thế nào mẹ cũng mua cho nó cái áo mới như mẹ đã nói, để mặc Tết. Mẹ cũng vui, thỉnh thoảng mẹ xoa đầu nó rồi mỉm cười. Chợ càng lúc càng đông, người ta đi chợ ngày cuối năm nên ai cũng có vẻ hấp tấp và dễ dàng. Đêm qua mẹ nói đúng, người ta chen nhau mà đi, có lúc cả 4-5 người vây quanh mẹ, làm nó luống cuống, không biết đằng nào mà xem chừng. Một vài khách có vẻ khó tính, lựa chọn thật lâu. Mẹ đưa bộ nào cũng chê, hết những bộ ở ngoài, bà đòi xem những bộ đồ khác. Mẹ còn bảo nó vào trong, mang những bộ đồ trong thùng ra cho bà xem. Con bé thầm nghĩ, sao bà không dễ chịu như nó, cứ ngắm nghía cho thật kỹ đi, rồi đến nơi chỉ cho người ta lấy xuống, thế là xong. Còn bà khách này thì không, bà mở tung ra hết, ướm vào người, thử coi có vừa không, vậy mà mẹ cũng chiều. Ba người bận rộn với một mớ quần áo, mẹ thì lo xếp lại những bộ quần áo bà không vừa ý, con bé thì lo tìm những bộ đồ khác đưa cho bà, còn bà khách thì lo ướm thử ngắm nghía chê bai, loay hoay thử tới thử lui một hồi. Không biết sao, đi cà phê bà cầm trên tay, bỗng dưng rơi xuống, văng tung tóe khắp mọi nơi. Con bé nghe bà lớn tiếng đổ thừa mẹ đã làm đổ ly cà phê, bà mới mua chưa kịp uống. Mẹ thì không nói gì, chỉ thấy mẹ hốt hoảng, lo gom những bộ đồ không dính cà phê, đưa cho con, rồi chạy tìm giấy báo, lau chùi những giọt cà phê vương vãi trên đống quần áo còn lại. Con bé cũng lo gom góp áo quần phụ mẹ. Gương mặt của mẹ đượm nét lo âu. Mẹ vội vàng, cuống quýt. Bỗng dưng, như chợt tỉnh, mẹ dừng tay nhìn quanh. Bà khách đâu rồi con? Ồ, con bé mới sực nhớ ra, nãy giờ mày lo nhìn mẹ lau chùi những giọt cà phê đổ mà nó cũng quên lững đi bà khách khó tính kia. Nó nhìn quanh, bà đã biến đi từ lúc nào? Con bé chưa kịp trả lời, thì mẹ lại hỏi, lần này gấp gáp hơn. Coi cái ví còn không con? Con bé ngồi xuống đất, thật nhanh. Nó thò tay vào trong thùng giấy, lục lọi. Lần này đến phiên nó hốt hoảng. Không, chẳng thấy gì cả. Cái ví đựng tiền đã không còn trong thùng nữa rồi. Nó đưa mắt buồn bã nhìn mẹ, khẽ lắc đầu. Nó thấy mẹ buông những tờ giấy xuống, chạy vội đến, lôi hết những đống đồ còn lại trong thùng ra, rồi mẹ cũng ngồi phịch xuống cạnh nó, thẫn thờ. Mất hết rồi con ạ. Chắc cái bà khách lúc nãy lấy hết tiền của mình rồi, còn đâu mà sắm sửa để ăn Tết và mua áo mới cho con. Con bé lại nhìn quanh. Bà khách lúc nãy đã đi mất thật rồi. Chắc bà đã lấy đi cái ví đựng tiền mà mẹ đã giao cho nó giữ sáng nay. Nó cảm thấy đầu óc choáng váng và nỗi lo sợ tràn ngập trong lòng. Nó nhìn sang mẹ, mẹ nó vẫn ngồi im bất động như pho tượng, gương mặt của mẹ tái xanh. Con bé cảm thấy thương mẹ vô cùng. Nó vòng tay ôm mẹ, tựa vào lưng mẹ, thấy ở đó là một sự che chở vững chắc và một niềm thương yêu vô bờ. Hai mẹ con ngồi dưới đất, lưng mẹ ấm áp lạ thường. Con bé ngước nhìn lên phía trước, cái áo màu xanh, có những lằn viền màu đỏ, vẫn còn đó, đẹp lắm, nhưng sẽ không còn dành cho nó nữa. rất lạ. Đã lấy đi hết mùa xuân của gia đình nó rồi. Ngày mai, mùng một Tết, nó sẽ chẳng có cái áo mới nào để mặc Tết nữa. Nó sẽ chẳng còn cái háo hức thức dậy thật sớm, thay bộ đồ cũ bằng cái áo mới kia để chạy tung tăng xem người ta đốt những tràng pháo dài, thật dài nữa. Và khách lạ đã lấy đi hết sự nôn nao của một đứa bé con, chỉ chờ đến cái giây phút thiêng liêng của ngày Tết để được khoác lên người chiếc áo mới kia thôi. Và đã dập tắt đi niềm ước mơ nhỏ nhoi, tội nghiệp của nó. Con bé hờn dỗi quay mặt đi, chợt thấy những hàng nước mắt của mình lăn dài xuống má, rơi xuống bàn tay nóng hổi. Nó giật mình tự hỏi, ủa, mình khóc hồi nào vậy? Rồi niềm tủi thân như được khơi dậy, dâng trào lên, và nó bật ra những tiếng khóc nức nở.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện Buổi Chợ Cuối Năm của nhà văn Trịnh Gia Mỹ do
Lam Thủy
và bé Liên Chi diễn đọc.
Thông báo về buổi triển lãm nhiếp ảnh và hội họa Xuân Mậu Tý với sự hợp tác của nữ họa sĩ Lam Thủy và nhiếp ảnh gia Phí Văn Trung cùng bạn hữu. Buổi triển lãm sẽ được khai mạc vào lúc 10 giờ sáng ngày 3 tháng 2 năm 2008 nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Đinh Hợi và sẽ bế mạc vào ngày Chủ nhật 10 tháng 3 2008 tức là ngày mùng 4 Tết. Địa điểm tại Thiền viện Sùng Nghiêm, số 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841. Số điện thoại 714-630-0118. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, không phân biệt tôn giáo.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, xin kính chúc quý thính giả thân tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau, cũng vào 8 giờ 10 đến 8 giờ 45 trên ban tầng 106.3 FM với chủ đề Đón Xuân. Xin mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Chúc mừng, cùng nhau ta đón mùa xuân về. Chúc mừng, cùng nhau ta đón mùa xuân tươi.
Quý thính giả vừa cùng nghe chương trình của Thiền viện Sùng Nghiêm được phát thanh từ 8 giờ 10 đến 8 giờ 45 mỗi tối thứ Sáu hàng tuần trên làn sóng 106.3 FM của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại. Thiền viện Sùng Nghiêm tọa lạc tại số 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841. Điện thoại số 714-636-0118. 714-636-0118. Website www.thienviensungnghiem.com. Email sungnghiem@hotmail.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.